Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế, sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát, đời gì có tên. Chẳng họ tên, nên hữu hành, gió lòng mấy ngàn, rộng mảnh cao sâu, ý nhập cánh, tâm an nhiên, tòa tòa hướng thiền, viên viên tuệ trí. Thơ trắng hỷ, nhạc suối reo, tình tú quy về, liên hoa diệu pháp, liên hoa ngã, diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa vô danh Bồ Tát. Gió trôi nhạc mây hòa thơ, trời đất lặng lờ, trăng sao diệu pháp, tình man ma nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát.
Vô danh Bồ Tát, vô danh Bồ
Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế, sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát, đời gì có tên. Chẳng họ tên, nên hữu hành, gió lòng mấy ngàn, rộng mảnh cao sâu, ý nhập cánh, tâm an nhiên, tòa tòa hướng thiền, viên viên tuệ trí. Thơ trắng hỷ, nhạc suối reo, tình tú quy về, liên hoa diệu pháp, liên hoa ngã, diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa vô danh Bồ Tát. Gió trôi nhạc mây hòa thơ, trời đất lặng lờ, trăng sao diệu pháp, tình man ma nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát. Gió trôi nhạc mây hòa thơ, trời đất lặng lờ, trăng sao diệu pháp, liên hoa ngã, diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa
vô danh Bồ Tát.
rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát đời gì có tên. Chẳng họ tên nên hữu hạnh, gió lòng mấy ngàn rộng mảnh cao sâu, ý nhập cánh tâm an nhiên, thoa thoa hướng thiền viên viên tuệ trí. Thơ trắng hỉ nhạc suối reo, tình tú quy về liên hoa diệu pháp, liên hoa ngã diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa vô danh Bồ Tát. Gió trôi nhạc mây hòa thơ, trời đất lặng lờ trăng sao diệu pháp, tình man ma nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát.
Vô danh Bồ Tát.
Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác. Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát đời gì có tên. Chẳng họ tên nên hữu hạnh, gió lòng mấy ngàn rộng mảnh cao sâu, ý nhập cánh tâm an nhiên, toa toa hướng thiền viên viên tuệ trí. Thơ trắng hỉ nhạc suối reo, tình tú quy về liên hoa diệu pháp, liên hoa ngã diệu.
Nam mô các hoa hậu này
sát sát lên đây. Nghe kêu hoa hậu cái bật ấm cái ngồi liền.
Kêu mình kho ai cũng xin một đòi.
Gần gần để Minh Thành nhìn kỹ cái dung ma nhang. Quý Phật tử, cái chương trình của chúng ta là đi vào hỏi đáp. Cái giờ này là giờ hỏi đáp, bắt đầu mở sổ số, không có ai trúng số đọc đáp không? Chắc Minh Thành trúng quá. Quý vị nào có biết rồi cái việc đưa lên, ai biết rồi cái việc đưa lên. Xin Thầy giảng niệm Phật theo ý trì là gì? Con xin cảm ơn Thầy. Niệm Phật theo ý trì. Ý trì là chúng ta niệm không có ra tiếng, cũng không có khẽ đọc môi. Thì Minh Thành hỏi Phật tử, quý vị có vừa lễ Phật vừa niệm Phật có không? Vừa đi vừa niệm có không? Có. Rồi ngồi chỗ niệm lớn tiếng có không? Rồi niệm vừa vừa có không? Niệm nhét cái môi thôi có không? Có luôn. Rồi ngồi im re không nhét môi vậy cho niệm thầm có không? Giỏi quá vậy. Cái nào cũng có hết trơn. Còn giận không? Còn buồn không? Còn tham không? Còn phiền não không? Làm sao nào cũng còn hết trơn vậy? Tu cái nào cũng có hết trơn, còn phiền não cái nào cũng còn hết. Thì cái này mình phải xét lại. Thì vậy á, ở đây nói ý trì là mình trì niệm ở trong á cái tâm ý của mình, không có ở trên cái hình thức, ở trên cái ngôn ngữ, ở trên cái tướng mạo. Nó sâu ở trong tâm ý. Vì nhớ kỹ hai cái chữ ý trì nghĩa là vậy đó, là trì là niệm ở trong tâm ý. Như vậy thì á, chúng ta luôn luôn giữ cái danh hiệu Phật ở trong tâm của mình, mỗi niệm vậy đó, tịnh niệm tương tục tiếp nối, thì như vậy đó là chúng ta đó gọi là ý trì. Bồ Tát Đại Thế Chí ở trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm chương niệm Phật viên thông, Ngài nói rằng á, khi mà Đức Thế Tôn kêu các cái vị đắc quả, những vị đắc đạo trình bày về cái chỗ tu tập chứng ngộ của mình, cái Ngài đứng lên Ngài trình bạch Đức Thế Tôn, con đó là do thâu nhiếp sáu căn. Thâu nhiếp sáu căn tịnh niệm tiếp nói mà được vào chánh định. Nếu như mà người niệm Phật nhớ Phật giống như là con nhớ mẹ, Phật luôn luôn nhớ chúng sanh giống như mẹ nhớ con, mà đó mẹ con nhớ nhau thì nhất định đó, thì có một cái sự cảm thông nhất định sẽ gặp nhau. Cho nên niệm Phật là nhớ Phật, tưởng tới Phật, suy niệm về Phật, và cái tâm của mình sẽ cảm thông được với cái tâm của Phật. Nhưng mà muốn được cảm thông, muốn được thành tựu thì phải có
cái điều kiện đó là gì? Là tính niệm tiếp nói, mỗi niệm thanh tịnh nó liên tục. Mà muốn được mỗi niệm thanh tịnh liên tục thì phải thâu nhiếp sáu căn, thâu nhiếp sáu căn là như thế nào? Quý vị thấy khi mình ngồi niệm Phật hay là chúng ta ngồi tĩnh tọa đó, thì mắt mình nhìn xuống hoặc là nhắm lại, tai của mình là mình chuyên chú vô cái câu niệm Phật, chứ không có chú ý cái tiếng bên ngoài, cái chén nó có rớt, cái đũa nó có kêu gì kệ nó, mình không có chú ý cái tiếng bên ngoài, thì gọi là thâu nhiếp cái lỗ tai. Còn nếu như mình đang ngồi trong cái phòng, mình nghe cái gì rớt cái rổ, cái quay qua giòn cái rớt gì, ai là rớt nè, tại sao không làm kỹ lưỡng gì trên này, có bị không nói ra nhưng mà trong bụng nói vậy đó, ví dụ vậy, thì cái đó là mình bị sao, mình có thâu không, mình có nhiếp không, là tại mình lúc đó là mình phóng, có gì đấy chưa, hoặc là mình nghe chó sủa. Nếu mà mình nó không có nhiếp đó thì sao, đang đi kinh hành mà nghe chó sủa cái sao, quay giờ có ai vô mà nó sủa vậy, thấy không? Mà là nghe tiếng xe chạy vô, giờ có ai vô, thì như vậy thì mình không có nhiếp, mình bị âm thanh sắc tướng bên ngoài nó tác động, không những nhiếp mắt tai mà còn mũi lưỡi thần ý, tại vì nó nhạy lắm quý vị. Mắt với lỗ tai là hai cái mình dễ thấy nhất, quý vị thấy thấy vậy không? Hai cái mình dễ thấy nhất là hình sắc với lại âm thanh, dễ dính mắt nhất. Tuy nhiên mũi lưỡi thân ý nó cũng có rất là rõ, chẳng hạn như đang ngồi nghe pháp phẩm nhẹ dưới nhà bếp, bữa nay lên cái mùi bún riêu và bà nấu mắm mắm chai chẳng hạn như vậy, ba cái mùi lên rồi mũi hít giờ chàng ngồi lại lẽ bữa nay ra được ăn mắm, cái món này món ruột mình thích nha, ví dụ chẳng hạn như vậy, thì cái lúc đó là sao, là sao, là nó phóng là nó quên cái lời pháp, không có chú ý vô pháp mà chú ý cái món này giờ bếp nghe không, mà ngay cái lúc đó đúng ra là nói cái câu đó là trúng ngay cái bệnh của mình, mà mình chú tâm mình nghe cái chỗ đó thì có thể mình có được cái thuốc để trị cái bệnh tâm, hoặc là cái tâm của mình nó đã thanh tịnh an lạc tới cái mức độ là coi như là sắp sửa là có thể vào dòng rồi đó, thể vào dòng pháp, tức là có thể là sơ quả Tu Đà Hoàn. Có nhiều người nghe chánh pháp nó nghe một cái là thông suốt vào Tu Đà Hoàn luôn, vào dòng thánh sơ quả, đúng ra nó nhém chút xíu đó thôi là vào dòng thánh nè, mà bị cái tô phở đó nó làm cho trở lại dòng trần. Vì thế giờ cái mùi nó cũng độc hữu lắm mà, vì thế không phải chuyện giỡn đâu. Rồi cái thì rồi gì nữa, mắt tai mũi rồi cái lưỡi, nếm những cái thức ăn, những cái vị, có gì thấy không đó. Miếng ăn là miếng tồi tàn, có gì thấy chưa, nhiều khi bị cái đó chứ cũng mệt lắm, mình thấy nó bình thường chứ tu là tu ở trong đó, tu ở trong đó nhiều khi mặn lạc hay chua cay gì chẳng hạn, nếu không khéo thì ở nhà cũng có chuyện, hay có chuyện cái vụ đó lắm, có gì thấy chưa đó. Rồi phiền não này kia, công ra người ta nấu sáng đêm bưng dọn lên, nấu gì mà chua lè chua lét vậy, là nhắc thật hiểu vậy, lúc đó là sao đó, không gì thấy chưa. Cho nên mình biết nhiếp á, thì nếm thì mình biết, nhưng mà mình vẫn giữ câu gì là Phật của mình, nghe mùi mình vẫn biết, mình vẫn giữ câu gì là Phật của mình, thấy cái gì đó thì vẫn ra giờ mình vẫn giữ câu gì là Phật của mình, vậy là mình nhiếp sao cả, hầu nhiếp sao cả. Rồi tu thiền cũng vậy, giữ cái hơi thở của mình, rồi tu quán giữ cái pháp quán của mình, người trì chú giữ cái câu chú của mình, đừng có để cho sắc thanh hương vị xúc pháp bên ngoài tác động. Như vậy thì mình mới giữ được cái niệm liên tục, cái chánh niệm, giữ được cái tịnh niệm trong sau Phật này. Mà quý vị giữ được như vậy là chắc chắn là được vào cái chỗ an định. Nên Bồ Tát Đại Đế Chí nói đó, là tịnh niệm tiếp nói mà được vào chánh định. Chánh định là nói nghe cái từ nó cao siêu, nói bình thường là cái tâm mình được an định. Quý vị chịu tâm an định không? Chịu không? Có chịu niệm tiếp nói thanh tịnh không? Chịu. Mà có chịu thâu nhiếp không? Chịu. Vậy bây giờ đó, phải cố gắng, muốn cái quả thì phải thực hành từ cái nhân. Hôm trước mình thành có chia sẻ mấy cấp độ niệm Phật cho quý vị nghe chưa? Thôi chưa? Anh cái cấp độ niệm Phật á. À, sẵn ở đây là tại vì quý Phật tử mà tu niệm Phật nhiều phải không?
Dạ.
Ai đang tốt cho niệm Phật thì giờ mới thành là sẽ nói mấy cái cấp độ niệm Phật cho quý vị dễ để mà dễ mà ứng dụng tu tập. Bây giờ mình ví dụ như là có cái hồ nước đó, hoặc là mình ví dụ cái lưu nước mà dưới nó có cặn, lưu nước mà nó có cặn bã dưới đó. Mà nếu như mình cứ quậy hoài thì cái nước đó mình có xài được không quý vị?
Không
có xài được. Vậy cái lưu của quý vị ngày nó quậy thì bao nhiêu cử? Cười là không biết nhiều nói. Không có gì thế chứ. Rồi bây giờ đó mình niệm Phật á là giống như mình có cục phèn. Thấy miền Tây mình thấy không? Nó rầm lắm thấy không? Cục phèn để vô mình lắm nó, lắm nó thấy không? Lấy cục phèn mình lắm. Mình lắm như vậy á thì có một số người không có sự kiên nhẫn, mới lắm con chút mà tệ sao cái lâu quá mà chưa thấy gì thế vậy? Cái này để mấy tháng mà chưa thấy gì hết vậy? Thì thấy không? Mình phải có sự kiên nhẫn từ từ rồi nó mới lắng xuống. Chứ mới quậy cái lắng cái đòi cho nó trong rồi sao được? Phải không? Mới niệm có mấy tháng à sao không thấy gì chứ vậy? Phải không? Thấy vọng tưởng không à? À nhưng mà thật sự là mình phải có sự kiên nhẫn bền lâu. Cái nước từ 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 những cái cặn nó lắng xuống. Khi mà cặn nó lắng xuống rồi đó thì quý vị có được cái gì? Có được nước trong. Mà nước trong này để làm gì? Làm được rất nhiều thứ diệu dụng, rất là tuyệt vời. Uống cũng được, nấu cũng được, phải không? Rồi á, mình á là giặt hay là mình rửa, bao nhiêu những cái công dụng của nó rất là nhiều. À, vì mà cái người mà niệm Phật mà tới mức độ mà nó lắng cái cặn xuống như vậy đó là giúp người được rồi đó. Chứ còn nó còn quậy tùm lum ta la hết, cặn không mà đưa cho ta uống tào tháo rửa quý vị thấy không? Mới sơ sơ xong ba trận mà phải không? À, muốn giúp người này kia nọ hết trơn, thấy người ta chết chìa hai người đang chơi đang chìm đi cái nước á, thấy không? Thấy tội nghiệp quá nhào xuống mà quên mình không biết lỗi, không phải chết chìm mà nó chết chìm luôn. Cũng vậy, khi mình tu đó là phải có cái công lực, phải có tương đối khá khá mới có thể ra giúp người. Giống như nước mình đã lắng xuống trong rồi à, thì mình xài được cái trong ở trên thì mình mới có thể giúp người ta, mới cho người khác ta uống được. Nhưng mà tiến thêm cấp độ thứ ba nữa, tuy là nó lắng vậy đó nhưng mà rủi như có ai quậy thì sao? Ủa vậy thấy mình đi ra mình làm việc mình giúp người nó bị quậy nhiều không? Hồi nãy là trong mình tự quậy, bây giờ ở ngoài nó tới nó quậy. Bây giờ thấy chưa? À, thì như vậy đó, nhiều khi nó mút nhẹ nhẹ ở trên không sao, phải không? Nhưng mà nó làm động mạnh quá là cặn như nó nổi lên lại. Chính vì thế mà có thêm một cái bước sau cùng. Ước sau cùng là kiếm một cái lu sạch, phải không? Kiếm lu sạch thì mình bưng cái lu này qua, phải không? Mình rót cái quà rót mà tới chừng gần tới cạn thì lúc đó là sao? Bưng lại, phải không? Rồi gì cái được cái lu nước trong. Cái lu nước trong này bây giờ có ai lại quậy nó có đục không có gì? Tại sao vậy? Không còn cặn nữa. Tu mà tới đó là thôi, phải không? Ngon lành, phải không? Niệm Phật mà tới đó. Đó là tinh thủ là nghiêm dạy cho chúng ta rất là đặc biệt. Cho nên á, không phải là một cái rẹt cái mình làm được tới đó đâu, nhưng mà mình phải biết mình đang ở cấp độ nào. Khi mới niệm chút đỉnh cái nhớ nhớ được câu cái tôi bây giờ là bất niệm tự niệm mà nó nghe bà vẫn chơi à. Mình tưởng đâu là mình ngon làm cái lắm, nhưng mà thật ra không có gì quý vị. Mình nói là cái tập quán á, cái thói quen vậy thôi. Nhưng mà cái quan trọng là mấy cái cặn ở bên trong á, cái tham muốn phải không, cái nóng giận, cái si mê, cái chấp ngã, cái thành kiến, cái danh lợi vân vân, quý vị thấy không? rồi nhân ngã bị thử được mất hơn thua đúng sai hay dở khen chê phải quay tốt xấu được rồi. Tất cả những cái đó đều là cặn, đều là bùn, đều là làm dơ cái hồ nước tâm của mình. Mình phải cho tất cả những thứ đó nó lắng, nó dùng cái câu Phật hiệu giống như cục phèn, thấy không? Lắng hết những cái thứ đó, dùng cái lời pháp giống như cục phèn, lắng hết những cái thứ đó. À, dùng cái pháp môn của Phật, cái quán diệu thường, ha. Hay nhìn thấy khổ cuộc đời Phật mỗi trong một cái hơi thở, thở vào a di thở ra đà Phật. Chút xíu chúng ta sẽ lắng, một hồi mình sẽ ngồi mình lắng kiểu đó đó, thấy không? Thở vô a di thở ra đà Phật, lắng hết tất cả. Có cái gì mà quan trọng? Quậy lên chi cho nó mệt, quậy lên là mình mệt. Ta chưa thấy mà mình mệt trước rồi, cái gì thấy chưa? Nào mà mình nổi cái cơn giận lên, quý vị thấy ai mệt trước? Ai mệt trước? Mình mệt rồi xong mình làm cho người mệt, rồi cả nhà mệt luôn. Mà ai gặp mình cũng mệt hết. Mà mình chịu khỏe mà tại sao mình đi làm cho mệt chi vậy? Có gì thấy chưa? Đó, cho nên nó rất là đặc biệt. Đó là quý vị thấy, đó là cái câu hỏi về địa điểm Phật, A Di Đà Phật. Câu này đặc biệt, câu này rất là thực tế. Là tu là càng ít phản ứng càng tốt. Khi gặp chuyện bất như ý thì coi mình là con số không. Vậy mình có nhu nhược quá không? Xin thầy giải thích giùm con cảm ơn thầy. Tu là càng ít phản ứng càng tốt. Gặp chuyện gì mà không có vừa lòng thì mình coi như là con số không. Vậy mình có nhu nhược quá không? Vì nghĩ là mình có nhu nhược không? Có người thì nói là nhu nhược, có người thì nói không. Ai nói không? Giơ tay lên. Ai nói không? Giơ tay lên. Coi thử coi được bao nhiêu người. Ai nói có? Còn mấy người không giơ tay? Mà vừa không vừa có. Xin thưa quý vị, ở đây mình thành nhấn mạnh trước cái phản ứng này, cái này rất là quan trọng. Chúng ta đó, thường cái gì mình hay phản ứng vội vàng, vì để ý mình thường hay phản ứng vội vàng, tức là mình không có cái sự trầm tĩnh, không có cái sự đó là kiềm chế, không có cái sự tự chủ ở bên trong. Cho nên mình gặp duyên gặp cảnh là phản ứng mau lắm, mà có khi mình phản ứng mà nó trở thành một cái tập quán luôn, phản ứng một cách tự nhiên luôn. Chẳng hạn, nói thí dụ chẳng hạn, chẳng hạn như mới bước vô, thấy không? Vui vẻ, nhẹ nhàng từng câu niệm Phật, cái rất an lành. Bỗng nhiên xa xa đằng kia nhóm họp 3-4 người xù xì. Bữa nay có cái tin này nóng bỏng lắm, cái chuyện này nó mới xảy ra này nè, ở vùng mình này nọ kia, cái nào bước vô cái câu niệm Phật còn không? Rề lại sao? Chuyện gì phải không? Mà cái đó là nói chuyện của người ta đó. Mà nếu mà nói ai mà trùng cái tên của mình thì sao? Nói chuyện xấu mà cái bà đó trùng tên của mình thì lúc đó là sao? Tại sao ông Hồi trở lại nó không phải cái này cái cô kia, nhưng mà tại tên trùng nó vậy hả? Thôi vậy thôi, nãy giờ lộn, xin lỗi nha. Thông cảm nha. Thì quý vị thấy là, hoặc là mình gặp một cái gì đó, nghe một cái câu nói gì đó, thấy một cái hành động gì đó, phản ứng rất là nhanh, rất là lẹ, rất là mau. Và có khi mình phản ứng xong là ông Hồi mình tiếc và mình hối hận, có không?
Nhiều
cỡ bao nhiêu? Chính vì thế mà cái người mà phản ứng quá nhanh đó, thường thường người đó hay hối hận. Cho nên cái người mà không có phản ứng nhanh đó, là người đó phải có định lực, phải có sức trầm tĩnh mới có thể phản ứng chậm hoặc là không phản ứng. Cho nên ở đây mà nói không phản ứng là nhu nhược là không phải. Không phản ứng là mình phải có định lực, không phản ứng là mình phải có sức trầm tĩnh. Nhưng mà cũng có một dạng không phản ứng là không biết gì cho đâu mà phản ứng. Dạng đó là khác. Cho nên cái chỗ này đó, quý vị thấy đạo Phật á dạy mình nhìn nhiều khía cạnh, nhiều phương diện lắm. Có ba dạng người. Một dạng là không biết gì chứ, ai nói đúng, nói sai, nói phải, nói chật, nói tốt, nói xấu gì cũng gật, gật, gật ba phải, cái gì cũng gật hết. Đó là một cái dạng không biết gì hết. Có một dạng là biết rất là rõ, phân biệt kỹ càng lắm, đâu ra đó, thiện ra thiện, ác ra ác, đúng ra đúng, sai ra sai. Đi cho từ thiện là phải đi tới chỗ tìm ra rõ ràng, thấy không? À, phải đưa tận tay nhân dân. Cái dạng này là cái dạng khá khá. Khá đâu có gì, cái dạng khá phải không? Phân biệt rõ ràng đúng sai hay dở thị phi, cái nào đúng mới làm, sai là không được, thấy không? Rạch rồi rõ ràng. Nhưng mà có dạng thứ ba là dạng siêu diệt đúng sai, biết hết nhưng mà không có bị dính mắc trong đó. Cái dạng này cái dạng tu siêu, tức là phải tu khá. Chứ không phải những cái dạng không biết là mình không nói. Cho nên mình thành thế là những người mà đi bố thí từ thiện, hoặc là những người mà đi cho mấy cái người nghèo khổ đó, có nhiều người á, người ta giả bộ người ta bệnh bằng bông quần này, cứ lấy thuốc cỏ rồi sức vô, phải không? Làm giả bộ, phải không? À, cái gì tưởng đâu ta khổ thiệt, cho xong rồi về hay buổi chiều nó đi nhậu, tức quá tức, nhắc lại hoài tại sao mình cho người đó tức quá chừng tức, tại lúc đó mình không biết, không gì đâu, như vậy là không biết bị gạt, phải không? Không biết bị gạt, đó là một cấp độ thứ nhất. Cấp độ thứ hai á, là nãy mình thầy nói đó, phải tìm hiểu rõ mới cho, đúng mới cho. Thì cấp độ thứ hai là khá rồi, nhưng mà cấp độ thứ ba đó, biết người đó không phải thật mà ta khổ, mà thấy khổ mình không cầm lòng được, mình thương, mình cứ việc cho biết là không phải vậy, rồi dẫn cho xin thương vì ai đâu muốn đi làm vậy, khổ quá rồi mới làm vậy, phải không? Cho nên cái thứ ba là siêu diệt phân biệt, siêu diệt phân biệt. Cái đó là bố thí ba la mật, nhưng mà cái này phải trình độ khá, cái tâm mới tới được cái chỗ đó. Cho nên quý vị thấy nè, vậy như mấy thầy mấy cô đi, nên mình thành nói rộng chút để quý vị thấy, đáng lẽ mà chiếu nhận Phật tử tốt thôi sao, mấy người đàng hoàng, mấy người có lễ phép, mấy người biết tu thuần thành mới nhận sao, còn mấy người mới chưa biết gì hết trơn họ vô. À, nhiều khi á là cái giờ nghe pháp mà điện thoại rầm 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 nhạc giật gân, nhạc giật gân reo lên, gì thấy không? Hoặc là không biết gì hết, rồi lúc đó mình không cho nha, vẫn cho rồi từ từ, phải không? Từ từ mình giúp thì dễ mới độ người ta được. Chứ còn mình đòi thành phần ưu tú không sẽ được như Phật A Di Đà đó. Thậm chí những cái người tạo những cái tội ác, phải không? Nhờ Phật vẫn mở ra một cái phương tiện để đó là giúp cho người ta tu. À, ở đây cũng vậy. Ở đây trở lại vấn đề là cái nói về cái bình tĩnh, không có phản ứng cũng vậy, mấy cái hàng à rồi á. Tại vì cái câu quan trọng nó nằm phía sau nè, khi gặp chuyện bất như ý thì coi mình là con số không. Cái chỗ này siêu lắm mà, số không là có gì đâu, không có chi, đồ giỡn. Thì cái này là trí huệ, chứ không phải là nhu nhược, cái này là trí huệ. Thấy được nó là không có thể, thì những cái gì mình cũng bỏ qua hết, rồi nhẹ nhàng hết, thì cái đó là có trí huệ. Cái gì thấy chưa? Đó, cho nên á, mạnh mẽ mà tu, tức là mọi việc đến mình cứ bình thản, mình trầm tĩnh. Mà có khi nha quý vị, để ý cho quý vị cứ ứng dụng thử cho thấy, mình trầm tĩnh chừng nào, mình bình tĩnh chừng nào, thì á, mình giải quyết công việc đó nó tuyệt vời, nó nhẹ nhàng. Nhiều khi á, có cái ví dụ xe nó đang chạy ào ào với cái con gà nó đi đó, ở ngoài bên Việt Nam mình á, gà nó đi là thấy rõ được chắc chắn gà là tiêu đời chứ không thể nào mà tránh khỏi cái chiếc xe nó đang chạy. Vậy mà gần tới nó lắc nhẹ cái rồi tạch cái cắm này. Không có vấn đề gì chứ, nó lắc nhẹ một cái thôi. Đó là ví dụ cho gì? Cái người tu mà trầm tĩnh cũng giống vậy. Nhiều khi dầu sôi lửa bỏng nó tới mà mình vẫn bình thản, mình vẫn trầm tĩnh, mình có sức định á, thì chỉ cần lắc nhẹ một cái là nó êm xuôi nó tắt. Là biết tu rồi. Còn mình không trầm tĩnh một cái đó là lửa mà đổ thêm dầu, nó lan, nó cháy, nó phật, ha, nó làm cho đau. Cho nên là cái chỗ này là rất là hay cái câu hỏi này, A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, ánh hào quang xuất phát từ đâu? Con phải làm sao để giúp cho một người có ý nghĩ tự tử? Nếu một người thầy này la đệ tử sai, con có thể gặp thầy để giải thích được hay không? Câu đầu hơi đặc biệt. Ánh hào quang xuất phát từ đâu? Ánh hào quang xuất phát từ đâu? Từ con số không. Vì thế không? Hào quang của Phật đó, mình thành nói rồi đó. Thấy tất cả mọi sự là không, 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 cho nên thành Phật. Mình thấy gì cũng có, cho nên mình làm chúng sanh. Mình thấy được rỗng không? Đó, ánh hào quang xuất hiện. Lúc nào mình thấy nó số 1, số 1, số 1, số 1, số 1. Thấy không? À, number one hay là đệ nhất, phải không? Thì lúc đó là sao? Hào quang có không? À, lúc đó là bóng đen, bóng tối. Con phải làm sao để giúp cho một người có ý nghĩ tự tử? Này có rất nhiều cách. Tìm hiểu con người đó nguyên nhân tại sao có cái ý đó mới giúp được nha quý vị. Đạo Phật dạy độc đáo lắm. Hãy tìm ra nguyên nhân mới giải quyết vấn đề. Chứ đâu phải giờ mình lại tự nhiên người ta đang thất tình mà lại mình giảng kinh pháp qua rồi tiêu rồi. Phải không? À, lấy đâu nọ cắm càm bà kia rồi trật lất rồi. Thì giờ ta đang khổ về tình, đang khổ về tiền, đang khổ về quyền, đang khổ về quyến thuộc, hay đang vừa khổ về anh chị em thầy trò gì chẳng hạn, thí dụ vậy, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân, tìm ra cái nguyên nhân, sau đó mình mới biết cách tháo gỡ. À, còn cái gút nó nằm chỗ nào, phải tìm ra được cái gút đó rồi mình mới mở ra từ từ. Và cái mà cái tốt nhất á là phải đưa cái người đó, nếu có thể được là đưa đi ra một cái chỗ khác, một cái môi trường khác, một cái không khí khác, cái hoàn cảnh khác, cái con người khác, để cho người ta đó đổi cái không khí trước cái hả, đổi cái hoàn cảnh trước cái hả, nếu như được. Thậm chí nếu mà có thể đó thì đưa vô cho người ta thấy những cái người khổ hơn họ rất là nhiều. Cái này đưa vô cái chỗ bệnh cùi, trại cùi, đưa vô cái viện dưỡng lão, đưa vô những mà cái bệnh viện, những người mà bệnh nan y, hay là đưa vô gặp quý thầy những cái người tu có đạo hạnh, hoặc là đưa vô gặp gì để ý cái đó. Mà cái quan trọng nhất là tìm được nguyên nhân, thì mình phải đưa cái chỗ thích hợp, đưa cái chỗ thích hợp. À, nó rất là quan trọng. Rồi sau đó đó mình mới là dùng cái pháp. Mà phải người nào mà có cao tài ấn á, tức là những thầy, những cô hay những vị cư sĩ mà có tu đạo hạnh, mà có khả năng, có được cái sự thành tựu, cái tâm người ta sáng lắm, cái trí người ta nó rạng lắm, cho nên ta cũng biết được cái chỗ nào để giúp ta tháo gỡ. Mà xin thưa đó, nghĩ suy nghĩ về tự tử là một cái suy nghĩ đó cực kỳ tiêu cực. và nó hủy hoại đó cái cuộc sống của mình đó, vô cùng không có cái gì mà vi phạm cho bằng cái ý nghĩ là tự tử. Tại vì tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được hết, tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được hết, không có cái gì không giải quyết được bằng Phật pháp, tháo gỡ hết, chuyển hóa hết. À, có điều là gì, chỉ cần một thời gian rồi nó sẽ qua thôi. Tất cả mọi thứ quý vị, trong đạo có cái từ cái gì rồi cũng sẽ qua, chịu được một cái giai đoạn đó thôi, khi nó qua rồi nó cũng trở lại bình thường. Các bạn giờ quý vị thấy không, vui cho cùng gật đi, rồi có cuộc hội mộ nào mà không chia ly, đau đớn cho hoàn ngoại đi, rồi cuối cùng luân hồi nó cũng hết, buồn luân hồi nó cũng tan, giận ghét hơn gì rồi mà hồi nó qua nó mất hết. Nên chỉ có cái giá trị ngay cái thời khắc đó thôi, rồi mình chịu được nó qua rồi nó trở lại bình thường, nó không có gì hết. Cho nên mình đừng có để cho cái ý nghĩ tiêu cực nó xâm chiếm mà. Nếu như một người mà bị thầy dạy la đệ tử sai, con có thể gặp thầy để giải thích được hay không? Cái này cũng phải tùy thầy đó, vị thầy đó mình có biết không, thầy đó có thiện cảm với mình không, có nghe mình nói không, hay là nhiều khi ta không chịu nghe thì sao? Hoặc là nếu như mà có được cái đúng cái lúc, đúng người, đúng việc thì được, nên nói. Nếu như phải hợp lúc, phải lợi cái lúc thầy đang vui, đang hoan hỷ, chứ đang bận rộn công chuyện, đang mệt ha, gì đó lại nói là coi chừng bị dũa thêm, không gì đấy chưa, thấy không? Phải lợi cho đúng. Kính thưa thầy, chúng con xin phép hỏi thầy, chúng con làm việc bằng đầu óc vi tính, vậy tu trong thực tại, trong công việc chúng con không thể niệm Phật cùng một lúc, vậy tu trong chánh niệm là lúc làm việc chỉ biết mình đang ở nơi đang làm có được không? Chúng con cảm tạ tri ân thầy. A Di Đà Phật. Đúng vậy, làm việc bằng đầu óc, làm việc ở trên vi tính, thì bây giờ đó mình không có thể niệm Phật được, mình đang làm việc mà nó cần suy nghĩ, nó cần tính toán, phải không? Mà nếu đó mình niệm Phật làm sao mà mình làm công việc? Vậy thì mình làm cái gì mình biết cái đấy, làm cái gì mình biết cái đấy, làm cái gì mình biết cái đấy, cái đó rất là quan trọng, nó chánh niệm đó. Làm cái gì biết mình làm cái nấy. Nhưng mà mình ngồi vi tính ngồi một ngày ngồi luôn 17 tiếng hả? 8 tiếng hả? 8 tiếng rồi còn mấy tiếng ngoài nữa là làm gì? Thì khi nào mình rảnh được thì mình thực tập đó. Thực tập đi Phật. Còn khi mình làm mình đặt trọn vẹn cái tâm mình trong công việc, và khi mình buông ra thì mình nhiếp niệm trở về danh hiệu Phật, hoặc là hơi thở cũng được. Thì thấy không? Và cái này là cái rất đặc biệt quý vị. Cái mà làm cái gì biết cái nấy, cái đó nó màu nhiệm không thể tưởng tượng nổi đâu. Tuy mình biết mình đi, nói mình phải nghe được lời mình đang nói, đứng mình biết mình đứng, ngồi mình biết mình đang ngồi, làm cái gì mình biết cái nấy, nhận biết rõ ràng, thì cái công việc của mình làm hiệu quả nó gấp bội, thậm chí có khi là gấp 3-4 lần bình thường. Càng ngày cái tay nghề mình càng tinh xảo, cái kỹ thuật của mình càng khéo léo, và mình càng phát triển ở cái phương diện tâm linh và vật chất song song luôn. Tại cái tâm mình mà chuyên chú như vậy, nó ít có bị phân tán, ít có bị vọng tưởng. Mà ít phân tán, ít vọng tưởng thì cái nguồn năng lượng, cái tinh thần của mình nó còn giữ được, nó cô khô đậm trở lại, thì như vậy sẽ nó phát huy ra cái ánh sáng. Giống như cái ngọn đèn dầu ở Việt Nam mình mà có cái bóng á dập lại, thì như vậy nó sẽ giữ được cái ánh sáng. Còn nếu không là nó bị chao đảo, mạnh gió mạnh quá nó tắt luôn. Còn nếu như không tắt thì cái ánh sáng cái ngọn đèn nó bị chao đảo. Cho nên cái tâm mình mà chuyên chú cái gì là thành công lớn. Các nhà khoa học, các nhà bác học, những cái người mà nghiên cứu ra những cái phát minh này nọ kia, toàn là như vậy hết rồi. Tuy là họ không nói là đạo Phật, nhưng điều là chuyên chú tập trung để vào một việc một ngày đêm suy tư, tập trung vào việc thành công lớn là cho nên cái này được, được này như đạo Phật. Này có hai câu hỏi cũng giống giống nhau, đọc chung luôn. Con muốn hỏi thầy, sao có người mất mấy chục năm mà chưa được siêu thoát, sao nghe nói chết trong vòng 49 ngày là theo nghiệp thiện hay nghiệp xấu mà đi? Xin thầy quan hỷ cho tất cả Phật tử ở tịnh thất biết. Con hỏi thầy, tại sao người sống bị vong nhập vào mà đi ra rồi đi vô, lại nằm giống như là nhiều vong nhập vào vậy, phải làm cách gì để hóa giải? Có khi là phải tụng kinh niệm Phật trì chú lần chuỗi để hồi hướng cho vong linh đó. Thì nên hỏi về chết không à? Tức là cái người mất mấy chục năm rồi mà sao chưa được siêu thoát? Tại sao nghe nói rằng trong 49 ngày là theo nghiệp thiện hay ác thì luân hồi đầu thai, mà sao mất mấy chục năm mà chưa được siêu thoát? Sao biết được là chưa siêu thoát? Tại vì á, có khi nhập, còn mình nương lên câu thứ hai là mình hiểu. Có những người bị nhập thì dựa vô. Thì xin thưa quý vị, trong kinh luận nói nó có mấy cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất là vừa chết á, là trong cái khoảng khải cái móng tay là giảng sanh cực lạc. Cũng có trường hợp mới vừa chết thôi là trong cái khoảng co duỗi cánh tay ra lọt cho 18 tầng địa ngục cực ác. Cái trường hợp mà giảng sanh cực lạc là tức gì là cực tịnh. Còn có trường hợp nó mới vừa chết, chỉ trong khoảng chớp mắt mà nháy mắt ngay vậy đó là lên cõi trời, đó là cực thiện. Cực ác, cực thiện, cực tịnh, ba trường hợp. Nhưng lại có những cái trường hợp á, nó ba rọi, nửa ác mà nửa thiện. Thì thấy không, nửa ác mà nửa thiện. Thì cái trường hợp á, thường thường, thông thường trong kinh nói là 49 ngày nó qua chuyển qua cái thân trung ấm. 49 ngàn và cái thân trung ấm là thông thường, nhưng lại có nhiều trường hợp đặc biệt hơn nữa đó, là không có siêu thoát. Không siêu thoát là một là yêu, hai là hận. Hai cái trường hợp này ra là rất là khó siêu thoát. Cho nên đó, quý vị thấy rằng là hồi xưa Đức Phật còn tại thế là có một cái trường hợp là ngài đi khất thực ngang cái chỗ đó, con chó nó đang nó sủa ngài. Quý vị có nghe cái câu chuyện đó chưa? Chó nó sủa ngài thì ngài nói mấy câu, ngài nói rằng là đã do tham tiếc mà đọa làm súc sanh, tới giờ này còn chưa tỉnh ngộ nữa hay sao? Trong cái con chó nó nằm hoài, nó không ăn không uống gì hết, mà đặc biệt cái ông chủ này ông thương con chó kỳ lạ, thương vô cùng vô tận. Mà ông thấy về thấy nó nằm chỗ nó không ăn không uống gì, nó bệnh là ông coi như là nổi nóng lên, ông điều tra ông hỏi tại sao như vậy. Mấy người ở nó có cái ông thầy, ông lại ông nói cái gì đó, bây giờ nói vậy thì ông đi lại ông tìm Phật, ông đâu có biết Phật là gì đâu, cái ông thầy tu thôi. Ông đi tới ông coi như là nổi sân si lên, ông la ông cự, ông làm cái gì, ông nói cái gì con chó từ bây giờ nó vậy. Thì á Đức Thế Tôn rất là bình thản trầm tĩnh, và ngài mới nói rằng là ông có biết rằng là con chó đó là ai hay không. Thì lúc đó cái ông này ông càng nổi nóng lên dữ nữa nha. Thì lúc đó Đức Phật cũng không muốn nói, nhưng mà ông năn nỉ hoài, ông vừa nóng vừa tức mà ông vừa năn nỉ phải nói cho ông biết, ông phải nói ấp ớ gì sao tôi hiểu được, phải nói ra. Đức Phật nói đó là đó con chó đó là đời trước đó, là cha của ông, nhưng mà là do chết đó, tức tuổi chưa có kịp chăn chói cho nên nó là để một cái hũ vàng chôn nhưng mà chưa kịp nói lại, cho nên chết đó là phải đầu thai làm chó giữ cái hũ vàng. Bây giờ nếu mà không tin á thì về đào ngay cái chỗ nó nằm ngoài á, thì ông này tức sân si dữ dội lắm, nhưng mà thôi về đào cái đi rồi tính sao. Nếu mà không có là ông không biết tôi trở về đào là một hũ vàng nằm ở dưới đó, mà khi đào ra đó thì lúc đó thấy được hũ vàng làm cho nó chết. Thì đó là cái tâm tham tiếc, cho nên tuy rằng đã đầu thai nhưng mà giữ của nó. Còn có những cái trường hợp đó quý vị, ngay trong gia đình Minh Thành luôn, người chú ruột á, thì cái chú ruột làm mấy cái lò sấy nhãn á, mà ngay cái miếng đất rồi có là làm mấy cái lò sấy nhãn. Ổng nhiên cái hai cha con bệnh hoài mà không biết bệnh gì, đi khám bác sĩ đi khám thì cái đủ thứ mà không ai biết bệnh gì hết đó. Rồi xong cái gì đó mới đi gặp một cái người nào đó nói cho biết là bây giờ là phải đi tìm một thầy ăn bằng tụng kinh cầu nguyện. Và ngay cái lúc đó là Minh Thành đang về quê, ai trồng khoai đất này đại trời sao khỏi nắng, mà mình cháu con trong nhà mà giờ đi kiếm ông thầy tụng kinh mà mình về ngay lúc đó thì sao. Thì Minh Thành qua đó, Minh Thành coi đó. Thì ông làm mấy cái lò sấy nhãn đó, ngay chỗ cái mã của cái người đó là họ đời nhà Thân trên 100 năm. Thì lúc đó Minh Thành ra tụng cái bài Tâm Kinh Bát Nhã, tụng nghĩa thôi. Rồi sau đó Minh Thành nói bình thường chứ không có phục nguyện theo nghi thức gì hết, Thành hồi hướng cái công đức để siêu thoát luân hồi, nương cái lời kinh câu Phật để siêu thoát đồng thai, để tu học chứ đừng có bám chấp vô như vậy đó rồi khổ. Cho nên Minh Thành nói bằng cái tâm của mình thôi. Tụng thời kinh xong về, Minh Thành trở về chùa thì hai cậu cháu hết bệnh. Như vậy thì cái mã nó là trên 100 năm từ đời nhà Thân, vì thế không siêu thoát. Cho nên làm mấy cái chỗ mà sấy về nhãn gì lọ nóng nó có gì lửa mà lên trên cái mã người ta, vì vậy thấy như vậy giống như nhà của người ta còn như mình chiếm mà mình còn đốt nữa, vì vậy nó trộn gì đó. Như vậy thì cho chúng ta thấy được cái gì, thấy được đó là mình á, nhất là những người lớn tuổi, nó đừng có để cho cái ái nó quá nặng. Đối với con hay là đối với cháu, nếu mà mình muốn á nó nhẹ nhàng, hoặc nhất là mình muốn giảng sanh nữa, thì mình phải tháo gỡ lần lần. Tháo gỡ lần lần không có nghĩa được mình không thương con thương cháu, không phải, vẫn thương ha, nhưng mà mình thương bằng cái tình thương của đạo nhiều hơn. Thương bằng cái tình thương của đạo là thương để giúp cho nó đó ha, càng bước tiến lên trên con đường đạo đức, chứ không phải thương ở cái chỗ mà đi tu có nửa ngày thôi cũng không được. Nhớ tội nghiệp không ai giữ thì thấy chưa, đi chơi đâu có điện thoại về hoài, trong tội nghiệp cháu tôi quá không ai coi hết trơn. Nhiều khi đổi với máy bay phải về cái nhân, thì cái đó là quý vị thấy là đó, nó ràng buộc quá nhiều rồi, quý vị thấy không. Cho nên lúc nào có là thương, lúc nào công nghiệp ra công nghiệp, lúc nào tu ra tu, chứ không phải ngồi niệm Phật mà cứ nhớ à, nhớ cô hai, cậu tư, bé tám, nhân dân thì quý vị thấy phải tháo lần lần à. Rồi đó là cái ái, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái gì? Cái hận. Cái hận nó quan trọng. Thù ghét, hận thù đó, nhất định đời sau phải gặp lại. Đó, cái này rất quan trọng á. Cho nên phải tha thứ. Hận thù không thể diệt được hận thù, chỉ có từ bi mới diệt hận thù. Đó là định lực ngàn thôi. Tha thứ. Còn nếu không là mình sẽ gặp lại nữa. Mà gặp lại thì hỏi là cái gì à, quan gia mà hội ngộ phải không, thì lúc đó nó mệt lắm, nó đụng độ với nhau. Bên này bác sĩ nhiều quá thành ra đọc ra. Còn có người là ở Canada, thì chết đâu 3 năm rồi đó, mà cúng cơm bây giờ giống thư pháp quá. Mấy cái này cũng là những câu mất không, mà người mất không, mà tình thành nói chung là vậy đó. Nói chung là mình phải tháo gỡ những cái gì, mình phải tháo gỡ những cái gì á mà nó còn buộc chặt, nó còn á là nặng nề. Nặng thì mình buông xuống cho nó nhẹ, chặt á thì mình mở ra từ từ cho nó nói, phải không? Để khi mà mình á mà mãn phần rồi, mình viên mãn rồi đó, nó thư thái, phải không? Nó càng ngày càng lên cao, chưa nói nhặt xong được đạt được. Thứ nhất mình cũng là nhân gian thiên thọ, qua lại ở trong á cái phước báo, ở trong á cái trí huệ gặp được Phật pháp để mà tu hành cho tốt. Cho nên á tiếp hận ái à, những cái đó đó mình tháo gỡ lần lần. Tháo nó bằng cái cách nào? Mình phải thực tập nghe pháp, phải không? Hành trì à, để mà mình tu học. Như vậy thì á, hôm nay Minh Thành nói những cái câu hỏi trả lời đã đúng ra 45 phút thôi, nhưng bây giờ là 1 tiếng rồi thì nói nhiều cũng chưa có bằng thực hành. Cho nên trong những cái buổi chúng ta tu phải có thực tập, thì chúng ta còn nửa tiếng để chúng ta thực tập, thì thấy không? Đó. tông nhìn xa ngoài muôn dặm, lòng Thế Tôn như biển thẳm xanh màu, tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu, với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến. Phật rạng ngời như trăng sáng, Phật ở thế gian thường cứu khổ tâm, Phật không đau không từ bi.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thở vào lòng chữ A Di vào hơi thở, thở ra lòng chữ Đà Phật vào hơi thở. Thở vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này chỉ dai mượn trong từng hơi thở.
sống này chỉ trong một hơi thở, buông xuống nhẹ nhàng, tự tại thảnh thơi. Người Phật tử mở mắt ra. Tiếp theo vị cúi xuống từ từ, ngẩng lên, cúi, ngẩng, cúi. Quay sang trái, phải, trái, phải, trái, phải. Tiếp theo, quý vị xoa hai cánh tay của mình. Cho mắt chúng ta tỏ. Và tiếp theo là quý vị dùng hai ngón tay
cho hai bên sống mũi
nhẹ nhẹ thôi, coi chừng xúc.
Và cái này nó có cái công năng gì?
Cho hai cái sống mũi này, mỗi khi mình bị cảm, mình bị sổ mũi, mình bị nhảy mũi đó, thì quý vị xoa nhẹ như vậy thì nó có thể chặn lại được. À, thậm chí mình thành bị viêm mũi mà vẫn được hết nhờ cái cách xoa này.
Tiếp theo là xoa mặt.
Xoa mặt thì đương nhiên là tốt cho gì? Rồi, tiếp theo là xoa đầu. Ai muốn xoa đầu dễ? Cạo đầu.
Tiếp theo là xoa ót. Tiếp theo là xoa cổ. Có một số quý vị mới hả? Mới nhiều không?
Nhiều.
Minh Thành hồi đó bị bú cổ mà hồi lúc còn nhỏ đó, rồi ngồi xoa là hết luôn, hết mà không biết luôn, không uống gì thuốc nào. Tiếp theo là một tay để bên vai, một tay để ngang ngang hông, chúng ta xoa. Mỗi một động tác như vậy là A Di, động tác thứ hai là Đà Phật, niệm thầm ở trong tâm. Đổi tay, tiếp theo là so cái bụng, một tay để bụng, một tay để cái gì sao so ai cái bụng bự, so cái sẹp luôn. Tay phía trước, tay phía sau, mình so theo chiều kim đồng hồ. Đổi tay. Tiếp theo là quý vị đưa hai tay ra, nắm lại, nắm lại, đem ra phía ngoài sau lưng, mình đẩy lên đẩy xuống chỗ xương sống. Cái này sẽ giúp cho mình bớt đau lưng. Ngồi nghe pháp hay là tụng kinh niệm Phật được lâu hơn. Nhớ mỗi động tác mình làm nhẹ nhàng, thông thả nha, đừng có làm mạnh, làm một cái cực cái rồi xong luôn á. Mỗi động tác của mình thông thả, từ từ, chậm chậm, nhẹ nhàng, thư giãn. Rồi, tiếp theo là kéo cái chân ra, nhớ là chậm chậm, chậm chậm, từ từ.
Chậm chậm, từ từ, cái chân nó xúc mấy con ốc, nó bị đáp ở trong đó. Kéo ra. Đó, rồi mình xoa cái bàn chân.
Ai mà bị đau chân nhiều so cho kỹ, cái gì bị đau chân nó so cho kỹ. Đổi chân,
xong mà chúng ta duỗi cái chân ra, coi chừng người phía trước, duỗi cái chân ra, có vài động tác thư giãn.
Quay sang phải cũng như vậy. hít vô A Di Đà Phật một, hít vô A Di Đà Phật hai, hít vô A Di Đà Phật ba, quay sang trái như vậy. Phải. Trái.
Rồi xin mời các quan hậu ngồi trở lại. Chưa nhẹ nhàng không? Thấy có được an vui không? Thấy có thanh tịnh không? Có ngủ gục không? Đó là cái phương pháp gọi là hơi thở của Phật. Có một hơi thở mình nhẹ nhàng an lạc như vậy. Ai có thể ứng dụng được thì đi đứng ngồi nằm mọi lúc mọi nơi chứ không phải nhất thiết ngồi mới được. Rồi chỉ cần mình nhận biết là hơi thở vào là A Di, hơi thở ra là Đà Phật vậy thôi, đơn giản vậy thôi. À, là thấy rõ được cái sự mong manh của mạng sống này trong hơi thở. Có gì đâu, không có chi, đồ dởm buông xuống đi cho nó nhẹ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cuối lời mình thành ngưỡng nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho đạo tràng chúng ta mỗi một ngày càng thêm thanh tịnh, càng thêm an lạc và làm chỗ mái ấm tinh thần tâm linh cho tất cả Phật tử đương về tu học. Và kính chúc quý vị luôn luôn thấm nhuần pháp thủy sung mãn. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều hoàn thành Phật.
Hey! trời bài ca dân tặng gọi mời người tu. Xuân qua hạ đến sang thu, nhưng lòng vô sự đường trần. Năm tháng đã dừng chân, ôi thời gian thoáng qua, xuân tàn đông đến, đổi thay chậm nhanh trên đời, như xa thân còn người mới hôm nào như hoa, mà nay hương sắc phai tàn. Mọi gót phong sương trong những tháng năm dài lưu lạc, đêm nay nhìn nắng trăng ánh trên dòng sông lạnh, chợt ngộ ra duyên gia hợp ở trên. Vật tùy duyên thay đổi luân hồi, qua nở qua tàn trăng tròn trăng khuyết, sanh diệt vô thường nhưng cùng mối tương quan. Giảng pháp trên đời bản thể là không, năm tháng qua nhanh hữu hình tất hoài, như tuổi qua niên ngày nào diễm lệ, khi mảnh hơi tàn cũng gửi thân nơi trần thế. Phong trần dài dạng mấy mươi xuân, chua ngọt đắng cay đêm đã từng, nẻo tục đường duyên đời gió vui, sầu dân năm tháng bước giang xuân. Dân ruồi chạy theo sắc trần mộng ảo, vùi dập trong gió thảm mưa sầu, khi chợt ngộ ra thì dốc ngọc phai màu, vì mê tụ sắc nên hao mòn thân xác, say đắm mộng công hầu mà khổ trí lao tâm. Đuổi bóng bắt hình lưu lạc bao năm, để tâm diệt sanh chạy theo trần canh, tạo nghiệp lăng xăng trong dòng sanh tử, thương ghét vui buồn ôm ấp mộng phù du. Trần thế gồm hai chữ sắc không, ngộ đời giả tạm bận chi lầm, có không dính nhục đâu màng đến, tự tại thân dân chốn bụi hằng. Nặng gánh âu lo chất chồng thêm khô, tạo tác nghiệp duyên sao tránh khỏi cảnh luân. Hỡi người ơi, khổ khổ ở trên đời, ôi quy luật sanh già bệnh tử, mà dương trần ai dễ vượt qua. Mạng sống con người như hạt sương xa, trong cuộc tử sanh mấy ai thoát được, có vui chi trong kiếp người già tạm, chỉ có Phật tu mới tự tại thanh nhàn. Trên đường về quê hương đâu quá xa, hỡi người có hay tìm ngay ở nơi tâm mình sẽ hiện bày đủ đầy cảnh giới. Khi tâm trần khởi sinh ôi đau điên luân trầm xuống lên, tâm tham sân si sẽ hiện bày ba đường ác, tâm thiện lành sẽ hiện cảnh an vui, tâm từ bi là Bồ Tát cứu sinh, tâm thanh tịnh thì Như Lai xuất hiện. Vì trong mỗi chúng sanh đều có tâm Phật, tâm Phật xưa nay không dính bụi trần. Niệm trước mê thì Phật tâm ẩn dạng, niệm sau giác ngộ thì tâm Phật hiện ra. Không cần nhọc kiếm ai ơi, tức tâm tức Phật rạng ngời xưa nay.
Với cái bạch cô hồi nãy thầy có nói cái tâm sự giống như con vậy đó. Hồi trước con hồi nhỏ nhỏ nhà ngang nhà con là có cái chùa Thành Linh Tự, mà khoảng 9-10 tuổi con mỗi chiều thì con hay qua đình coi quý thầy tụng kinh lắm. Mà rồi cái thầy tụng con ở ngoài cửa đó, ổng dòm thấy con là ổng xách cái cây dùi nè, chết rồi bỏ chạy cái ổng đi vô tụng mình lỡ nghe nữa cứ vậy à. Rồi sau này lớn lên ra mà con thích mấy ông thầy, mấy ông thầy chùa dữ quá, lỡ gần ổng cũng được à, ổng dám lên gần nữa là thôi. Lớn lên rồi đi lính mà đi lên chùa thì cũng biết lấy kinh vậy để mà dồn, rồi cái mà gặp mấy ông thầy thì cũng thích à. Bị ấn tượng nó không sợ quá, không lấy cái cây gì thấy ghê quá, mà chắc là chết là bỏ chạy thôi. Rồi mãi cho đi lính ra 10 năm đi lính rồi về cái thôi, cái rồi có vợ có con, rồi bà này bà tu ba đời rồi, bà ngoại ông ngoại rồi tới má rồi tới bà này bà thí chủ này nè. Rồi con thì không có tu, giống như thầy nói nãy chở bà đi chùa thôi chứ không có vô. Rồi tới chừng mà khi mà con nghe được cái bài mà đạo giờ đời một cái á, chỉ có đạo giờ đời mà thôi, bị mày phân tách hai cái chí lý quá, mình theo đời là mình chết ngay thôi. Cách đây cũng 19 năm 18 năm à, nghe được bài đó rồi bắt đầu mày luôn, tối ngày là bây giờ nghe kinh tối ngày đó. Đây là bà sư tỷ của con trên đường đi lại chính trường chiến của mình, cái kiểu này thì quả may có vợ có chồng đồng lòng trát quyển năm cũng cạn, tu đâu cho lão tu cùng mai sau thành Phật ngồi chung một bàn.
Siêu
hát mặn đi
hát đi
vui rồi
cái thứ người trước khi mà chúng ta có mình lời để từ sáng đến thầy đã tới chúng ta con ngày hôm nay, xin quý vị Phật tử chúng ta hãy trang nghiêm quỳ ngay tại chỗ nếu có thể được để có một lời tri ân và cảm ơn đến giáo sư rồi đấy. Trong thầy thuốc chia tay cung kính này đối với giáo sư đã đến hết từ bi từ Việt Nam tới qua thế nước Hoa Kỳ, và một bài để kính tặng với thầy, giống như là một lời chia tay thật là ngập ngùi. Và thưa thầy, thầy đã tới đây hướng dẫn cho chúng con tất cả các đệ tử đây một ngày tu đạo để chúng con tinh tấn tiến tu về mặt tâm linh, tức tâm tức Phật. Chúng con tri ân thầy đã cu mang đến Phật tử của chúng con ở nơi hải ngoại. Khi có dịp xin quý Phật tử hãy đến với thầy tại Đà Lạt để mà cùng với thầy tu một ngày tu tập tại núi Non Hùng Bí ở Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý Phật tử chúng ta hãy đảnh lễ, nếu được thì chúng ta cúi sạp đầu xuống đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Không tên, biến không tên, ngủ trước ác thế, sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát, đời gì có tên. Chẳng họ tên, nên hữu hành, gió lòng mênh ngàn rộng mảnh cao sâu, ý nhập cánh tâm an nhiên, tòa tòa hướng thiền viên viên tuệ trí. Thơ trắng hỉ nhạc suối reo, tình tú quy về liên hoa diệu pháp, liên hoa ngã diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa vô danh Bồ Tát. Gió trôi nhạc mây hòa thơ, trời đất lặng lờ trăng sao diệu pháp, tình man ma nghĩa bao la, cha trẻ con già vô danh Bồ Tát. Vô danh Bồ Tát, vô danh Bồ Rừng không tên, biển không tên, ngũ trược ác thế, sao rằng có tên. Người không tên, đất không tên, nhập hành Bồ Tát, đời gì có tên. Chẳng họ tên, nên hữu hành, gió lòng mênh ngàn rộng mảnh cao sâu, ý nhập cánh tâm an nhiên, tòa tòa hướng thiền viên viên tuệ trí. Thơ trắng hỉ nhạc suối reo, tình tú quy về liên hoa diệu pháp, liên hoa ngã diệu pháp màu, ai chuyển pháp hoa vô danh Bồ Tát.